thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 19 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với đội quản lý thị trường thành phố tiến hành kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra cho thấy thị trường trung thu năm nay hàng không dán tem vẫn phổ biến.
Tại buổi giao lưu bóng đá vì học sinh nghèo hiếu học, ban tổ chức đã gây quỹ từ thiện được trên 74 triệu đồng. Số tiền quyên góp được dành tặng 10 sinh viên nghèo hiếu học tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.
Để đạt được mục tiêu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, hiện xã Cao Ngạn đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt tiêu chí thu nhập, trong đó chủ yếu là khai thác tối đa những lợi thế của địa phương, vận động người chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 18 tháng 9, Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 9. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và toàn thể hội viên câu lạc bộ. Nói chuyện với các hội viên trong câu lạc bộ, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã sơ lược về sự phát triển của thành phố Thái Nguyên trong 55 năm qua. Đồng chí cũng đã thông báo về một số thành tựu nổi bật của thành phố trong phát triển kinh tế xã hội, một số dự án công trình trọng điểm của tỉnh thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua và quan điểm định hướng phát triển thành phố Thái Nguyên trong những giai đoạn tiếp theo. Một số hoạt động của thành phố hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Đặc biệt, đồng chí đã vui mừng thông báo Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc điều chỉnh 5 đơn vị hành chính, gồm thị trấn Chùa Hang, xã Húng Thượng, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương và xã Đồng Liên, huyện Phú Bình về thành phố Thái Nguyên. Và hiện nay, các phòng ban đơn vị đã và đang làm thủ tục để nhận bàn giao các xã trên về thành phố. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định với sự phát triển của thành phố Thái Nguyên như hiện nay có phần đóng góp không nhỏ của các thành viên câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên. Đồng chí mong muốn các hội viên trong câu lạc bộ tiếp tục có những tham mưu đóng góp cho sự phát triển của thành phố Thái Nguyên.
Vụ mùa năm nay toàn tỉnh trồng được trên 3.000 ha rau các loại, tập trung ở các địa phương như Đại Từ và thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình, thành phố Thái Nguyên. Những loại rau xanh được trồng nhiều chủ yếu là rau đay, mùng tơi, rau muống, ngót, cải xanh, cải ngọt, các loại quả bí đỏ, bí xanh, mướp, đậu đỗ các loại. Mặc dù thời tiết không thuận lợi do mưa nhiều, một số vùng sản xuất rau chuyên canh của tỉnh nằm giáp khu vực sông Cầu như Túc Duyên, Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ có hiện tượng bị ngập úng, rau bị dập nát. Để tăng năng suất sản lượng rau cũng như nâng cao thu nhập, bà con nông dân đã nhanh chóng trồng thay thế những diện tích rau bị hỏng và chú trọng đầu tư thâm canh nên năng suất rau vẫn đạt khá. Dự ước năng suất rau các loại đạt 157 ha, sản lượng 47.200 tấn, góp phần đáp ứng nhu cầu rau xanh của thị trường trong ngoài tỉnh.
Sáng 18 tháng 9, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em dịp Trung thu 2017 trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong đợt kiểm tra này, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ phối hợp với lực lượng quản lý thị trường các huyện thị tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi dịp Trung thu 2017 trên địa bàn toàn tỉnh. Nội dung kiểm tra, việc thực hiện Nghị định số 43 ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, việc tuân thủ quy định về chứng nhận công bố hợp quy và thể hiện dấu hợp quy CR gắn trên hàng hóa, việc thể hiện thông tin cảnh báo về khả năng gây nguy hiểm mất an toàn của hàng hóa. Mùa Trung thu năm nay, các sản phẩm đồ chơi tương đối ổn định về giá cả, mặt hàng phong phú. Đối với đèn Trung thu truyền thống, giá bán từ 8.000 đồng đến 25.000 đồng một chiếc, đèn lồng chạy pin từ 40.000 đồng đến 100.000 đồng một chiếc, các loại mặt nạ từ 15.000 đồng một chiếc, gậy sáng 30.000 đồng một chiếc, cánh bướm thiên thần từ 70.000 đến 120.000 đồng một bộ, trống các loại từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng một chiếc, đầu lân từ 150.000 đến trên 200.000 đồng một chiếc, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng hàng hóa. Chị Nguyễn Thu Đông, trú tại tổ 26 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói.
Thế nhưng mà năm nay tôi thấy cũng rất là nhiều đồ chơi phong phú, và cũng có những đồ chơi gọi là của tàu của Việt Nam. Thế nhưng mà tôi cũng ưa thích nhất là hàng của Việt Nam. Thế vì là nó yên tâm và vào mặt, và các cháu nó chơi thì nó được yên tâm hơn.
Để tăng cường hoạt động kiểm tra chất lượng và việc ghi nhãn đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu 2017, ngay từ giữa tháng 9, các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố đã tăng cường hoạt động kiểm tra thị trường đồ chơi Trung thu năm nay. Qua kiểm tra cho thấy, tình trạng các hộ kinh doanh các sản phẩm đồ chơi có xuất xứ nước ngoài nhưng không có tem công bố hợp quy, không có tem nhãn phụ in trên hàng hóa khá phổ biến. Do đó, đối với các cơ sở có lượng hàng hóa vi phạm lớn, đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời hướng dẫn nhắc nhở các cơ sở cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong kinh doanh hàng hóa.
Ngày 18 tháng 9, tại Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm đã diễn ra cuộc bàn giao hệ thống truyền thanh cơ sở tại xã Sơn Cẩm về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên quản lý. Tham gia buổi bàn giao gồm Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Phú Lương, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm. Xã Sơn Cẩm hiện có một trạm truyền thanh và 21 cụm loa tại 16 trên 19 xóm. Theo báo cáo của cán bộ phụ trách tuyên truyền xã Sơn Cẩm, hiện nay trạm truyền thanh đặt tại Ủy ban Nhân dân xã vẫn hoạt động bình thường, tiếp sóng Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Phú Lương và Đài Tiếng nói Việt Nam. Tuy nhiên do máy phát đã cũ, qua nhiều lần sửa chữa nên chất lượng tín hiệu không ổn định, có 5 cụm loa đã hỏng không thể sửa chữa được. Tại đây, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Phú Lương đã bàn giao lại cho Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hiện trạng của trạm và hệ thống loa truyền thanh cơ sở trên địa bàn xã Sơn Cẩm từ ngày 18 tháng 9. Trong thời gian tới, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm tiến hành các biện pháp khắc phục những cụm loa hỏng và tiếp tục lắp đặt thêm các cụm loa truyền thanh để hệ thống trạm, cụm loa truyền thanh cơ sở trên địa bàn xã Sơn Cẩm hoạt động có hiệu quả, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, cũng như đưa tiếng nói của thành phố Thái Nguyên đến với người dân nhằm thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Thực hiện công văn số 96 CVBVD ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ban vận động Quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Nguyên về việc ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin, được sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh và các cơ quan ban ngành, các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tích cực ủng hộ đóng góp cho quỹ năm 2017. Đến ngày 18 tháng 9 năm 2017, Quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin toàn tỉnh đã thu được gần 600 triệu đồng. Thường trực quỹ đề nghị các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh về văn phòng thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh, phố Quyết Tiến, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc gửi vào tài khoản 8501-201-003-063 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ Nguyễn Thị Bích Diệp 0983-508-763, Bộ phận Văn phòng 02083-855-070.
Sáng 18 tháng 9, tại Trường Phổ thông Cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn giao thông cho trẻ em đến trường. Đây là đợt phát động cao điểm trong tháng 9 với trọng tâm hành động là đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Những năm gần đây, Ban An toàn Giao thông tỉnh các cấp các ngành đã cùng với ngành giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức về an toàn giao thông cho các em học sinh ngay từ các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các bậc học cao hơn nữa. Hàng năm cùng với chương trình học chính khóa, các em đều được tham gia các buổi ngoại khóa về an toàn giao thông như được nghe tuyên truyền các quy định khi tham gia giao thông, tham gia các hội diễn, hội thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ. Bản thân các em cũng đã có ý thức, thái độ tốt trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, cũng như những hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền giáo dục cho các em cần phải được làm thường xuyên, liên tục và đồng bộ từ nhà trường đến gia đình và xã hội. Tại lễ phát động, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục, các trường học cần tăng cường tích cực tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đến các em học sinh, các bậc phụ huynh nêu gương trong thực hiện hành vi tham gia giao thông an toàn. Các em học sinh cần nắm vững, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không điều khiển xe mô tô gắn máy chưa có giấy phép lái xe. Nhân dịp này, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã trao tặng 100 mũ bảo hiểm xe máy cho học sinh nhà trường.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối thành công từ những chuyến giao lưu bóng đá thiện nguyện, các thành viên trong câu lạc bộ bóng đá nghệ sĩ Vista lại tiếp tục hành trình sẻ chia tấm lòng vàng của mình đến với các bạn sinh viên nghèo hiếu học của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Tại buổi giao lưu bóng đá diễn ra tại sân bóng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, các thành viên trong câu lạc bộ Vista đã được các giảng viên, các bạn học sinh cùng hàng nghìn cổ động viên chào đón nhiệt tình. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Quý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho biết, chúng tôi đánh giá rất cao ý tưởng tổ chức các trận bóng đá giao hữu gây quỹ cho sinh viên nghèo hiếu học vì nó góp phần làm lan tỏa ý thức vì cộng đồng đến cả thầy và trò. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên luôn sẵn sàng chào đón các nghệ sĩ và các cựu danh thủ.
Lần này là lần thứ hai, nhà trường phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể để làm cái công tác từ thiện. Thì lần trước thì nhà trường đã phối hợp với lại báo sinh viên để tổ chức cái bình đẳng giới, cũng đã thu được hiệu quả rất cao và có hiệu ứng với xã hội rất tốt. Lần này thì nhà trường cũng phối hợp tổ chức giao lưu bóng đá, làm công tác từ thiện ủng hộ cho tìm quỹ ủng hộ cho các em sinh viên nghèo của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Bây giờ trận đấu đang diễn ra chưa kết thúc nhưng mà cái hiệu ứng lan tỏa thì rất lớn và thể hiện được cái trách nhiệm của thế hệ trẻ với cộng đồng rất lớn. Đây là một cái hoạt động mà tôi cho rằng là cần phải mở rộng hơn nữa, phát huy rộng hơn nữa. Đấy, và trên cơ sở là báo sinh viên là đơn vị mà làm cầu nối để làm sao kết nối được nhiều những cái đơn vị tổ chức để hoạt động có ý nghĩa hơn.
Trận đấu giao lưu có sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, diễn viên Việt Anh, diễn viên Hồng Đăng, các cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam Minh Hiếu, Như Thuần, Dương Hồng Sơn, Mạnh Dũng và các giảng viên sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Trong không khí thi đấu sôi nổi hấp dẫn, trận giao đấu đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về câu lạc bộ Vista. Đây là trận đấu nằm trong chuỗi các sự kiện giao lưu bóng đá của câu lạc bộ Vista với các trường đại học nhằm gây quỹ cho sinh viên nghèo hiếu học. Em Hà Thị Thu Hiền, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên chia sẻ.
Sau khi em chứng kiến trận đấu giữa đội các nghệ sĩ Vista và Trường Đại học Y Dược, em cảm thấy tinh thần trận đấu của các cầu thủ trong sân thì lên cao ạ, quyết tâm chiến thắng. Các bạn cổ vũ thì nhiệt tình ạ, không sợ trời nắng.
Còn em Ngô Đức Nghĩa, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho biết.
Hôm nay là chương trình được tổ chức là để nhằm tạo điều kiện cho các bạn học trường đại học y có hoàn cảnh khó khăn ấy, để các bạn có những điều kiện tốt nhất để trong quá trình học tập của mình để đóng góp một phần nào đấy cho đất nước sau này. Nhà trường đã tạo cơ hội giao lưu cùng với các nghệ sĩ nhằm để kêu gọi cái sự ủng hộ đấy từ các bạn sinh viên cũng như là các thầy cô giáo ấy. Qua đấy thì có thể đưa đến các bạn ấy những sự ủng hộ cần thiết để các bạn ấy có thể vươn lên trong học tập.
Qua trao đổi với ông Lê Thanh Hà, Phó Tổng biên tập Báo Sinh viên Việt Nam được biết, Báo Sinh viên Việt Nam rất vui mừng được làm cầu nối để đưa Vista và các doanh nghiệp đến với các trường đại học. Càng có nhiều trận đấu được diễn ra, càng có nhiều bạn sinh viên hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt được giúp đỡ. Chúng tôi đánh giá rất cao nghĩa cử của các nghệ sĩ và các cựu danh thủ khi tham gia những trận đấu giao lưu mang ý nghĩa xã hội lớn như thế này. Ông cho biết thêm.
Chúng tôi phối hợp tổ chức đến lần này là lần thứ tư, đến trường đại học thứ tư trong cùng đại học ở khu vực phía Bắc. Thì mục đích của cái chương trình này là tạo ra một cái hoạt động sự kiện thể thao mang tính xã hội và từ đó thì là quyên góp một cái khoản tiền từ các doanh nghiệp cũng như là các cái khán giả đến dự xem các cái trận đấu và giao lưu với các cái ngôi sao và cựu danh thủ bóng đá Việt Nam. Báo sinh viên muốn làm một cái cầu nối để có thể gắn kết giữa những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thể thao và sinh viên của các trường đại học. Và tới đây chúng tôi nghĩ rằng là có thể là trong cái tương lai thì cái không chỉ là hoạt động thể thao mà chúng tôi có thể là tổ chức thêm những cái hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và từ đó là kết nối với các doanh nghiệp để tạo ra một cái nguồn lực mà tạo thành học bổng cho các em sinh viên.
Thời gian qua, chương trình giao lưu bóng đá vì sinh viên nghèo hiếu học do Vista Club phối hợp với Báo Sinh viên Việt Nam và các trường đại học lớn tại các tỉnh thành đã trở thành một chương trình thiện nguyện mang ý nghĩa xã hội lớn, thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các bạn sinh viên. Từ khi triển khai chương trình, Vista Club đã từng tổ chức nhiều trận đấu để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, người thân nghệ sĩ bị bệnh hiểm nghèo. Khi đến với Thái Nguyên, câu lạc bộ Vista mong muốn sẽ tiếp tục được sẻ chia với các bạn sinh viên nghèo, giúp các bạn có thêm động lực để học tập tốt hơn. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, chủ tịch Vista Club chia sẻ, Vista Club là đội bóng tập hợp nhiều nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ trong nhiều lĩnh vực. Các thành viên trong Vista Club luôn mong muốn thông qua các chương trình giao lưu bóng đá, Vistar Club sẽ dùng hình ảnh của mình để giúp đỡ cho các mảnh đời không may mắn trong cuộc sống, ủng hộ các hoạt động thiện nguyện.
Câu lạc bộ bóng đá Vistar của chúng tôi tập hợp nhau lại chỉ với một mục đích là chúng ta đi làm từ thiện. Và khi chúng tôi kết hợp với báo Sinh viên Việt Nam thì có thể nói là trường Đại học Thái Nguyên cũng là trường thứ tư, thứ năm chúng tôi đến, bắt đầu từ trường Sao Đỏ Hải Dương, trường Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Nông nghiệp v.v. và bây giờ là đến trường Đại học Thái Nguyên. Đến đây nhìn thấy khán giả rất là yêu mến, chúng tôi rất là cảm động. Vâng, cảm động và chúng tôi hy vọng rằng là cái sự đóng góp của chúng tôi, cái tấm lòng của chúng tôi sẽ được nhân rộng, sẽ được ủng hộ nhiều nhiều hơn nữa, không chỉ ở Thái Nguyên, không chỉ ở Hải Dương, không chỉ ở các trường đại học mà chúng ta đến, và tất cả những địa điểm mà khi Vistar đến với cái tấm lòng để đi làm từ thiện và có thể là được đón tiếp hoặc là được cái sự cổ vũ nồng nhiệt như ở Thái Nguyên. Chúng ta đến đây thi đấu với tinh thần giao hữu, với tinh thần chung sức vào để có một cái trận đấu nó đầy tình thân ái và làm sao để kêu gọi được nhiều nhiều thật nhiều những nhà hảo tâm, rồi thậm chí tất cả những cái khán giả trong sân chúng ta đóng góp vào để làm sao cái tiền mà chúng ta có thể từ thiện, chúng ta có thể giúp đỡ các em sinh viên nghèo vượt khó được tốt hơn nữa, được nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn.
Trong thời gian diễn ra trận thi đấu giữa đội bóng Vistar Club và đội bóng của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, ban tổ chức đã tiến hành gây quỹ từ thiện với tổng số tiền thu được trên 74 triệu đồng từ các đơn vị tài trợ, cán bộ giảng viên nhà trường và các khán giả đến xem trận đấu. Toàn bộ số tiền chương trình quyên góp được dành tặng cho 10 em sinh viên nghèo hiếu học đang học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.
Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2010, thu nhập bình quân của người dân xã Cao Ngạn chỉ đạt mức 20 triệu đồng một người một năm. Nhưng đến năm 2016, thu nhập của nhân dân là 38 triệu đồng một người một năm. Để có được mức thu nhập đột phá như trong vòng 6 năm là nhờ sự đồng thuận của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, chung sức đồng lòng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí nâng cao thu nhập cho nhân dân.
Năm 2007, gia đình anh Ngô Doãn Quế bắt đầu xây dựng trang trại chăn nuôi gà liên kết với công ty cổ phần thương mại cổ phần nuôi gà thương phẩm với số lượng 4.000 con. Theo anh Quế, ưu điểm của việc liên kết này là công ty cung cấp giống, thức ăn và cả khoa học kỹ thuật. Gia đình chỉ làm theo quy trình mà không phải đầu tư vốn nhiều. Tuy nhiên, điều đó dẫn đến việc anh luôn thụ động trong việc chăn nuôi. Để nâng cao thu nhập cho gia đình, bản thân anh luôn tìm tòi học hỏi để tiếp thu các khoa học kỹ thuật tiên tiến để có thể chăn nuôi theo ý mình. Năm 2011, khi xã triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới đến các xóm, gia đình anh được tham gia nhiều lớp tập huấn khoa học kỹ thuật hơn và được hỗ trợ tiếp cận với nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp Thái Nguyên với số tiền là trên 200 triệu đồng. Khi đã có đủ kiến thức cộng với nguồn vốn, anh Quế quyết định đầu tư mở rộng trang trại và chăn nuôi với quy mô lên đến 8.000 con gà thương phẩm. Nhờ đó, nguồn thu của gia đình cũng tăng lên đáng kể. Từ 80 triệu đồng năm 2010 đến năm 2016 là trên 200 triệu đồng. Nói về lợi ích của chương trình xây dựng nông thôn mới, anh Quế chia sẻ.
Hiện nay chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước xây dựng cái mô hình nông thôn mới này thì riêng với bản thân gia đình cũng như địa phương thì nói chung là trong cái phát triển kinh tế rồi trong cái chấp hành các chủ trương chính sách của nhà nước thì nói chung là đối với địa phương xóm vải cũng như là gia đình cũng thấy có một số những cái đổi mới về mặt cái bức tranh Cao Ngạn thì nó cũng có nhiều cái thay đổi. Ngoài những cái kiến thức mình đã được chăn nuôi, mình đã được biết thì tất nhiên là nó cũng mang lại những bổ ích, mình có những cái hiểu biết hơn. Ví dụ trong chăn nuôi mình nó nói chung là nó cũng còn có những cái còn hạn chế, cũng không phải là cái gì mình đã biết cả. Thì không nói những cái mà chưa biết thì mình tiếp thu áp dụng.
Xóm vải xã Cao Ngạn hiện có 105 hộ với 370 nhân khẩu. Việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi mạnh mẽ đời sống của nhân dân trong xóm. Chỉ nói riêng về việc thực hiện tiêu chí 10, nâng cao thu nhập, với sự hỗ trợ về khoa học kỹ thuật và nguồn vốn vay thông qua chính quyền xã và sự tuyên truyền khuyến khích của cấp ủy chính quyền xóm, sự trao đổi kinh nghiệm giữa các hộ dân, mỗi gia đình đã tìm cho mình một hướng đi trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Năm 2010, toàn xóm có 7 trang trại chăn nuôi gà. Đến nay đã có 32 trang trại chăn nuôi từ 2.000 cho đến 16.000 con gà. Từ đó, đời sống của nhân dân xóm Vải đã từng bước đổi thay. Thu nhập bình quân đầu người từ 20 triệu đồng một người một năm vào năm 2010, đến nay là 38 triệu đồng một người một năm. Xóm đã xóa hết hộ nghèo và cận nghèo. Theo ông Ngô Văn Sơn, bí thư chi bộ xóm Vải cho biết, đời sống kinh tế của nhân dân xóm Vải đã có thay đổi rất nhiều nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay khi kinh tế ổn định, cấp ủy chính quyền xóm vận động nhân dân tích cực nâng cao các tiêu chí trong chương trình, đặc biệt là tiêu chí nâng cao thu nhập để cuộc sống của người dân ngày càng phát triển, đồng thời phát triển trang trại gắn với đảm bảo môi trường. Ông Sơn cho biết thêm.
Trong thời gian qua, từ năm 2010 đến nay, thì về khoa học kỹ thuật là thường xuyên là tuyên truyền cho bà con nhân dân. Cái hai, tất cả những loại giống cây và những loại phân bón tốt, hữu hiệu cho sản xuất nông nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Và thường xuyên là xóm Vải là một trong những cái xóm mà đi đầu trong công việc chăn nuôi, rồi là sản xuất những cây con đi đầu trong xã. Bà con thì nhân dân thì rất hưởng ứng. Vì mình làm nào tuyên truyền cho bà con, đợt này người ta làm mà có lợi thì lần sau người ta vẫn làm.
Trao đổi với ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn được biết, khi bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã rà soát các tiêu chí và tiêu chí 10 về nâng cao thu nhập. Xã nhận thấy việc phát triển kinh tế là vấn đề then chốt nhằm nâng cao thu nhập của nhân dân. Trong giai đoạn 2011-2016, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động mọi nguồn vốn, hỗ trợ người dân về khoa học kỹ thuật và các kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Nhờ đó, người dân áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi và thu nhập tăng lên đáng kể. Nếu như năm 2010, thu nhập bình quân của người dân xã Cao Ngạn chỉ đạt mức 20 triệu đồng một người một năm, nhưng đến năm 2016, thu nhập của nhân dân là 38 triệu đồng một người một năm. Năm 2016, xã Cao Ngạn đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn 2016-2020, xã Cao Ngạn tiếp tục nâng cao các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí 10 về nâng cao thu nhập. Nói về vấn đề này, ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn cho biết.
Đối với xã thì để nâng cao chất lượng các tiêu chí thì đặc biệt là cái tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất nó liên quan đến cái thu nhập của người dân. Đấy, và các cái tiêu chí khác thì cũng nâng cao cái chất lượng mà chúng tôi đang tập trung mũi nhọn vào cái nâng cao thu nhập cho người dân. Đấy. Thì cái việc để cái nâng cao được cái thu nhập cho người dân thì trước hết là chúng tôi cũng tập trung vào các cái mô hình phát triển kinh tế. Đấy, và các cái đường nhân rộng các cái mô hình và tìm cái hướng đi thích hợp để vận động tuyên truyền bà con phát triển kinh tế theo cái hướng mà chăn nuôi nó tập trung công nghiệp đi đôi với cái việc đảm bảo môi trường và cái tiêu thụ sản phẩm.
Trong giai đoạn 2016-2020, xã Cao Ngạn tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, củng cố và giữ vững 19 tiêu chí, trong đó tiêu chí nâng cao thu nhập. Xã vẫn tiếp tục chú trọng với việc đẩy mạnh hỗ trợ người dân sản xuất như phối hợp với các đơn vị chuyên môn của thành phố chuyển giao khoa học kỹ thuật tiên tiến, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay, từ đó người dân có cơ hội làm giàu ngay trên mảnh đất của gia đình, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2017. 137 biển kiểm soát 20N1-3934 nhãn hiệu Honda loại xe 100 màu sơn nâu. 138 biển kiểm soát 20N3-8349 nhãn hiệu Honda loại xe 100 màu sơn xanh đen. 139 biển kiểm soát 33N4-1312 nhãn hiệu Sufat loại xe 100 màu sơn đỏ. 140 biển kiểm soát 20M3-4387 nhãn hiệu Yamaha loại xe Sinus màu xanh đen. 141 biển kiểm soát 20L9-2551 nhãn hiệu Yamaha loại xe Nuvo màu xanh đen. 142 biển kiểm soát 98M3-1124 nhãn hiệu Honda loại xe Way màu sơn đỏ đen bạc. 143 biển kiểm soát 29281M4 nhãn hiệu Honda loại xe Coupe màu sơn xanh. 144 biển kiểm soát 33M3-0998 nhãn hiệu Honda loại xe Way màu sơn đen. 145 biển kiểm soát 59C1-21167, nhãn hiệu Rebel, loại xe CB125R, màu sơn đỏ. 146, biển kiểm soát 29206TV, nhãn hiệu Honda, loại xe Coupe, màu sơn xanh. 147, biển kiểm soát 20M1-3721, nhãn hiệu Honda, loại xe Sirius, màu sơn đen bạc. 148, biển kiểm soát 20N3-1896, nhãn hiệu Honda, loại xe Way, màu sơn đỏ đen. 149, biển kiểm soát 20F1-8446, nhãn hiệu Honda, loại xe Dream, màu sơn nâu. 150, biển kiểm soát 20H2-4039, nhãn hiệu Suzuki, loại xe Viva, màu sơn xanh. 151, biển kiểm soát 20H4-9129, nhãn hiệu Honda, loại xe Dream, màu sơn nâu. 152, biển kiểm soát 20B1-55989, nhãn hiệu Piaggio, loại xe F3, màu sơn xanh. 153, biển kiểm soát 20B1-7867, nhãn hiệu Honda, loại xe Way, màu sơn đen đồng. 154, biển kiểm soát 54L1-0170, nhãn hiệu Lisohaka, loại xe 100, màu sơn xanh. 155, biển kiểm soát 20F8-3592, nhãn hiệu CPI, loại xe 100, màu sơn xanh. 156, biển kiểm soát 20L4-6826, nhãn hiệu Honda, loại xe 100, màu sơn đỏ. 157, biển kiểm soát 20H4-8882, nhãn hiệu Longines, loại xe 100, màu sơn xanh. 158, biển kiểm soát 20H1-4048, nhãn hiệu Lifan, loại xe 100, màu sơn nâu. 159, biển kiểm soát 30K4-2349, nhãn hiệu Honda, loại xe 100, màu sơn đỏ. 160, biển kiểm soát 20F6-9007, nhãn hiệu Longines, loại xe 100, màu sơn nâu. 161, biển kiểm soát 29V9-8626, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Jupiter, màu sơn đen bạc. 162, biển kiểm soát 20M5-2836, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu sơn đen bạc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps đến 30 Mbps được nâng thêm 5 Mbps so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800 8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì?
Quá chuẩn! Bà có thể gọi số 02083-759-249 hoặc 0978-132-200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.